Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên. 3. Tông giáo bất nghi, hỗn loạn luận, có nghĩa là bài luận về chuyện không nên lẫn lộn giữa thiền và giáo. Do người giảng kinh thường thích bàn về thiền nên làm luận này. Như Lai nói kinh, chư tổ tạo luận, hai môn tông và giáo vốn là một pháp, dẫu không thể tách rời nhưng cũng không thể hợp lại. Tùy theo căn cơ mà được lợi ích, tùy theo từng lợi ích mà đặt tên. Thượng căn vừa nghe liền nhanh chóng liễu giải tự tâm, viện tu đạo phẩm nên gọi là tông. Đây là ước theo đời sau mà nói, chứ thoạt đầu chỉ gọi là giáo pháp viên đốn. Hàng trung hạ nghe đến tấn tu đạo phẩm, dần dần ngộ được chân lý nên gọi là giáo. Đến cuối thời tượng pháp, Phật pháp truyền sang Trung Hoa, căn cơ có người thông minh nhạy bén, đa số đắc văn trì nên chú trọng chuyện ghi nhớ, đọc tụng, giảng nói. Tăng chúng chú trọng đến chuyện bổn phận, hướng thượng. Chứng người thật chứng thật ngộ thì ít, kẻ nói chuyện ăn điếm của báu thì nhiều. Do vậy Đại sư Đạt Ma đặc biệt sang đây xiển dương pháp trực chỉ nhân tâm, có nghĩa là chỉ thẳng vào cái tâm của con người, khiến cho con người tự thấy được bản lai diện mục. Đời sau gọi đó là tông. Đã thấy được bản lai diện mục rồi, sau đó xem kinh tu hành mới biết giáo pháp của toàn bộ đại tạng đều là những lời nói trong nhà mình, lục độ vận hành đều là chuyện trong nhà mình. Do vậy sự ngộ giải của tông môn là mắt, sự tu trì của giáo là chân. Không mắt thì không cách gì thi đường được, không chân không thể về đến nhà. Như vậy tông giáo cần nhau chứ không hề trái nghịch, hợp cùng nhau chứ chẳng tách lìa. Xét đến chỗ chỉ quy đúc ráo của các vị Nam Nhạc Thiên Thai thì đại lược đều giống nhau. Do vậy hai bộ sách Truyền Đăng Lục và Chỉ Nguyệt Lục đều xếp hai vị này vào bậc thánh hiền ứng hóa. Cao Tăng Truyền không kể tên hai vị trong những vị nghĩ giải mà xếp vào tiểu loại tu thiền. Đấy là những vị tri thức đầy đủ con mắt thời xưa cho tông và giáo là nhất quán. Từ ngày Lục Tổ Huệ Năng trở về sau, thiền đạo thịnh hành, loại văn tự chẳng lập văn tự truyền khắp hoàng vũ, đường giải ngày càng mở rộng, cứ ngộ ngày càng lấp. Vì thế các vị tổ Nam Nhạc Thanh Nguyên đều dùng cơ ngữ để tiếp độ người, khiến cho Phật tổ đều thành ngữ ngôn, không cách nào trả lời câu hỏi được. Nếu không thực sự liễu ngộ thích đáng sẽ không thể suy lượng được lời tổ. Dùng điều đó để khám nghiệm hồng phân biệt vàng thâu, tách rời ngọc đá vĩnh viễn, không thể giả dối để làm hại pháp đạo được. Đây là duyên do của cơ phong chuyện ngữ. Chú thích: nghĩa giải, hiểu rõ ý nghĩa, còn có nghĩa là phân tách chuyện nghĩa để giải thích nghĩa lý. Trong Thiền Lâm thường dùng chữ nghĩa giải thiền hòa tử để chỉ kẻ chỉ hiểu nghĩa lý theo mặt văn tự bên ngoài, chẳng biết đường lối tu hành, không có thực hành. Đường giải cứ ngộ, tạm dịch hai chữ giải lộ và ngộ môn. Giải lộ ý nói chỉ hiểu biết trên văn tự chứ không chứng ngộ, còn ngộ môn là thực sự chứng nhập. Từ đấy về sau pháp này ngày càng thành. Tri thức nêu bày chỉ sợ lạc vào lối cũ của người khác, thành ra sao rộng, gây nghi ngờ lầm lạc cho người học, khiến tông phong bị bỏ phế rối bời. Vì vậy cơ phong được dùng ngày càng cao chốc vót, không cách chi chuyển biến được, khiến cho người ta không cách nào dò dẫm nắm níu được. Do vậy mới có kẻ của Phật mắng tổ, bài xích kinh giáo, phế bỏ tịnh độ. Hai câu của Nam Nhạc Huệ Tư Đại Sư đã nói trọn tác dụng như vậy. Siêu quần xuất chúng thái hư huyền, chí Phật truyền tâm nhân bất hồi. Tạm dịch: siêu quần xuất chúng huyền diệu như hư không, chí vật để trường thọ tâm pháp, con người không hiểu thấu được. Nếu hiểu đó là thực pháp thì tội giống như ngỗ nghịch, dùng ngôn ngữ này để tức đoạt tình kiến của con người, lấp mất lối hiểu của họ. Người căn cơ chín mùi sẽ ngay lúc đó biết đường về, triệt ngộ nẻo hướng thượng. Người căn cơ còn xóm xích sẽ thật sự tân lực tham cứu, đến khi nào đại triệt đại ngộ mới thôi. Ấy là dấu hàng tri thức còn đông, căn cơ người vẫn còn nhạy bén, giáo lý minh bạch, tâm sanh tử thiết tha. Dù chưa thể liễu ngộ ngay khi đó, quyết chẳng chịu sanh tâm kiếm hiền cho đó là thật pháp. Người đời nay đa phần ít đọc sách nho, chẳng hiểu lễ đời, chứ cùng tộc giáo thừa chẳng hiểu Phật pháp. Vừa mới phát tâm bèn vào ngay tông môn, còn hàng tri thức chỉ nhằm duy trì môn đình, cũng học đòi cổ nhân chỉ bày xiển dương, chẳng đối hoài truyền lợi hại cho pháp đạo. Người học chẳng hạ nghi tình chân thật, ai nấy cho đó là thật pháp. Hoặc có những điều người đời nay nêu lên đều là những đạo lý do họ tự ý suy lường phỏng đoán, những chuyện trong sách của cổ nhân xưa, nói chung không ngoài chuyện dựa theo văn tự để giải thích ý nghĩa, lại tự cho là mình triệt ngộ hướng thượng, đã tham học xong xuôi, tự dự vào địa vị tri thức để mở mang chỉ dạy cho hàng hậu học. Kẻ nắm giữ một môn đình chỉ sợ người khác bảo mình không phải là bậc thông gia, do đó cùng hoằng dương cả thiền lẫn giảng, muốn được gọi là bậc tông thuyết điều thông. Bàn đến tông thì những gì họ giảng về, những lời chỉ quy hướng thượng của cổ đức, toàn là giải thích ý nghĩa dựa theo văn tự. Giảng về giáo thì đạo tu nhân chứng quả của Như Lai bị họ biến thành thuyết, dùng pháp để tượng trưng nhằm thuyết minh ý nghĩa. Dùng giáo phá tông, dùng tông phá giáo, người mù vẫn đủ đuôi kéo nhau vào lửa. Đến nỗi về sau chẳng được nghe khuôn mẫu hay đẹp của cổ nhân, uổng công học đòi khinh Phật khinh tổ, bài bác nhân quả mà thôi, chọn chẳng hiểu được lời lẽ của cổ nhân. Bổn phận của tăng chúng há còn mộng thấy. Nay tôi sẽ đem lời lẽ bản ý của tông và giáo phân biệt đại lược, ngõ hầu ấy nấy chỉ được lợi ích, chẳng bị bệnh vậy. Tông là gì, giáo là gì? Về mặt diễn nói thì tông và giáo đều là giáo, về mặt khí ngộ thì tông và giáo đều là tông. Giáo cố nhiên có tông, mà tông cũng có giáo. Tông của bên giáo chính là diệu lý thực tướng, tam đức bí tàng, đây chính là bốn phần hướng thượng của tăng chúng bên tông vậy. Đây là đối với tông mà nói, nên gọi thể là tông. Nếu luận theo giáo thì gọi là thể. Tông trong giáo chính là cửa ngõ để nhập thể, không giống như chỗ chú trọng hướng thượng của bên tông. Giáo của bên giáo chính là văn tự, lời lẽ trong kinh luận và hành tướng của pháp môn, không gì đều chẳng nhằm diễn tả diệu lý, đều quy về bí tàng, cũng giống như những tác dụng của cơ phong chuyển ngữ bên tông. Nhưng giáo thì chưa ngộ vẫn làm cho hiểu được, còn tông nếu chưa ngộ sẽ không biết. Đấy gọi là chỗ khác nhau giữa tông và giáo. Giáo của bên tông chính là cơ phong chuyển ngữ, giơ nắm tay, dựng đứng phất trần, hoặc nói hoặc im lặng, mọi thứ tác dụng đều thuận theo căn cơ của người đến tham vấn để chỉ quy hướng thượng. Những câu chuyển ngữ ấy nhằm để nêu bày lễ hướng thượng là ngón tay chỉ mặt chân thực sự, chứ không phải những câu chuyển ngữ đó chính là lễ hướng thượng hay mặt chân thực sự. Nếu có thể nương theo ngón tay nhìn vào mặt chân thì ngay khi đó sẽ tự thấy được phần chân thực sự. Phần chân thực sự được thấy ấy mới chính là tông của tông gia. Người đời nay lấy cầu phong chuyển ngữ làm tông, chẳng cầu khí ngộ, chỉ cho rằng học theo đó sẽ hiểu thấu, tức là có ngón tay chính là mặt trăng, không còn biết đến phần trăng thật sự. Tiếc thay, vả nữa giáo thích hợp khắp ba căn, lợi đồn cùng thâu. Ví như tờ chiếu sáng suốt của bậc vua thánh, muôn nước đều khâm phục tôn sùng. Dù trí hay ngu, dù hiền hay tệ, đều hiểu được, đều phải tuân hành. Cái nào không tuân sẽ bị xử cực hình, cái nào không tuân lời Phật dạy sẽ đọa trong ác đạo. Tông chỉ độ riêng bậc thượng căn, chẳng thâu nhiếp trung hạ. Ví như mật lệnh của vị tướng quân, kẻ trong doanh mới biết, người ngoài doanh dẫu cho thông minh cũng không thể hiểu được. Do vậy toàn quân mới diệt được giặc, thiên hạ thái bình. Quân lệnh hễ bị tiết lộ thì ba quân sẽ tan vỡ. Tổ ấn bị tiết lộ, năm tông chết sạch. Trước khi ngộ chỉ cho phép tham cứu thoại đầu, chẳng cho phép đọc sách thiền. Thật ra là vì sợ hiểu lầm ý tổ, coi mê là ngộ, đem giả loạn chân, đấy gọi là tiết lộ, cái hại rất lớn. Sau khi đại ngộ, ắt phải trộm xem ngữ lục của chư tổ, hồng quyết trạch kiến địa của mình, hồng mở mang sai biệt trí, để hiểu thấu chỗ cấm kỵ của thuốc. Lại còn phải trải qua nhiều duyên rèn luyện, khiến cho hành giải tương ứng mới thành bậc xuất thế, hoằng dương xiện phát tôn phong. Người đời nay chẳng dạy người tận lực tham cứu, cứ vì người diễn giảng, khiến cho đường hiểu mở rộng, khởi ý suy đoán, dùng ý kiến của mình để hiểu ý tổ, dường như gần giống suy tưởng nghĩa lý, hoàn toàn sai lầm nhưng cứ cho là đúng. Nói không sai cho lắm thì chỉ toàn là rồng bằng đất nặng bánh vẽ, hả có thể phun mưa đỡ đói được chăng? Do vậy nhà thiền phải thật sự tham cứu mới có ích lợi thật sự. Người chưa mở mắt nghe những lời dạng nói đó mừng rỡ lộ ra ngoài, còn người có đầy đủ con mắt ác sẽ đau thấu xương tủy. Hoằng Dương Tông kiểu đó chỉ có tổn hại lớn, chẳng có mấy may lợi ích thực sự gì. Khác nào đem quân lệnh bạo khắp quân địch, mười một chúng nó đánh nhau với mình mà không tự diệt vong thì hiếm lắm. Do vậy kẻ giả vờ ngộ đạo không biết là bao nhiêu, kẻ hoại loạn Phật pháp thật là đông đảo. Thêm nữa giáo thì do văn tự hiển lộ ý nghĩa, ý nghĩa tu quán, quán thành tựu sẽ chứng lý, khiến cho con người cho hiểu rồi bèn nhập. Vì vậy ngài Thiên Thai dùng tam chỉ tam quán để truyền Phật tâm ấn, còn tông thì lìa văn tự để hiện ý. Hễ lãnh hội được ý thì minh tâm, minh tâm rồi bèn khởi hành, dạy hành nhân do thâm cứu mà chứng đắc. Do vậy thiền tông lấy trực chỉ nhân tâm để truyền Phật tâm ấn. Vả nữa nhân quả tu chứng phạm thánh chúng sanh Phật xử lý hành tướng được nói trong kinh giáo vằn vặt phân minh. Nếu tu được nhân thì tự nhiên sẽ chứng quả siêu phàm nhập thánh, tức là chúng sanh thành được Phật đạo. Đã đạt được sự này thì chẳng dính dáng đến lý nhân quả tu chứng phòng thánh chúng sanh Phật, hát còn mong cầu bên ngoài nữa ư? Những gì nhà thiền nói đều quy về bốn phần, chẳng dính dáng đến nhân quả tu chứng chúng sanh Phật. Đây là lý tức Phật. Nếu hiểu được ý này, đây gọi là danh tự và quán hạnh sơ tâm. Quyết định ý theo cái lý chẳng dính dáng nhân quả tu chứng phạm thánh chúng sanh Phật để khởi sự tu nhân chứng quả siêu phàm nhập thánh, thì đó chính là sự để chúng sanh thành Phật đạo vậy. Đây là từ quán hạnh cho đến cứu cánh. Do vậy cổ đức sau khi đại ngộ có những vị ba lần bấy lượt xem Đại Tạng Kinh, phần Chậu Vô Nghiệp ba lượt đọc hết Đại Tạng. Ngài Chi Vi ở chùa A Dục Vương là môn nhân của ngài Đại Huệ Tông Cảo. giam mình trên tháp viện hơn 10 năm, 7 lượt đọc hết Đại Tạng, xem trong sách Dục Vương Sơn Chí. Có người cho ngồi đọc là không cung kính, bèn quỳ đọc. Đi thì đổ lên đầu, đứng tụng. Ngài thấy hiện đề 3 lần đọc hết Đại Tạng đều như thế. Có vị suốt đời hàng ngày chỉ một bộ Kinh Pháp Hoa, như các vị Vĩnh Minh Viên Thọ thủ sơn niệm. Có vị khi xem kinh chỉ sợ bị làm phiền, bèn gián thiếp ở cửa phương trượng ghi lúc xem kinh chẳng được hỏi han, ngài ngưỡng sơn tịch. Có vị chỉ thính hiệu Quan Âm, ngài Minh Giáo Tung mỗi ngày chỉ 10 vạn thính hiệu Quan Âm, kinh sách thế gian xuất thế gian không đọc nhưng đều biết. Lại còn có ngài Họa Lâm Giác thường niệm Quan Âm, cảm được 2 con hổ thường theo hầu. Có vị chỉ chú chung đề như Kim Hoa Câu Thi Hòa Thượng. Có vị mỗi ngày 108 Phật sự Vĩnh Minh Viên Thọ tụng một bộ Kinh Pháp Hoa cũng thuộc trong 108 việc ấy. Có vị đối chức tượng đứng không dám ngồi, đối chức tượng ngồi không dám nằm, ngài Đại Thông Bổn hệ thấy những vật thực mang tên thịt cá ngài không ăn. Có vị một ngày không làm sẽ không ăn suốt ngày đó, ngài Bách Trượng Hoài Hải. Có những vị niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Ấy là vì ngài Bách Trượng là đích tử truyền đạo của Mã Tổ. Ngài có lời khai thị rằng tu hành dùng niệm Phật là ổn thỏa thích đáng. Ngài còn lập ra thanh quy phàm kỳ đạo cho vị tăng bị bệnh, Hỏa Tống Tăng đã mất đều quy về tịnh độ. Do vậy chư sư trong năm tông đều chăm chú ngậm tu. Năm tông của nhà thiền tức Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tạo Động, Văn Môn và Pháp Nhãn. Có lắm vị nhiều năm tận tụy làm những việc khó khăn, như ngài Quy Sơn làm điển tọa, ngài Trức Phong làm phản đầu. Điển tọa là chức phụ trách việc quán trị cơm nước cho đại chúng trong thiền lâm, đảm bảo mọi thứ cúng dường phải tinh khiết, vật liệu sử dụng thích đáng, tiết kiệm. Tuy là chức quản lý tạp dịch ẩm thực, nhưng từ xưa chức này rất được coi trọng, thường cứ vị tăng chí hạnh cao khiết giữ chức này. Chức vụ này rất vất vả, nhưng đối với bậc cao tăng thì lại là một phương tiện thù thắng để tu hành. Không vị nào chẳng nhằm viên mãn lục độ, tự lợi lợi tha, điều chọn pháp này như của báu, coi thường cái thân như bụi bặm, chọn chẳng hề như người đời nay khinh mạng cổ kim, khinh nhường kinh luận. Do vậy biết tông là đội xung kích, giáo là quân mạnh mẽ theo sau. Những việc họ tu là một sự, những gì họ nói là một pháp, nhưng do lập bày ngôn ngữ, kiến lập môn đình bất đồng. Kẻ ngoài cửa chẳng biết duyên do, tuy đồng nhưng không thể hợp, tuy khác nhưng chẳng thể tách lìa, lầm lạc dựa theo ý mình, cưỡng làm chủ tài. Nếu không băng bộ lẫn nhau thì cũng xen lộn. Cái loại băng pháp lẫn nhau may ra kẻ ngu còn biết, chữ cái tội xen lộn thì người trí vẫn khó lòng hiểu được. Ấy là trở về nguồn thì không hay, nhưng phương tiện lắm cửa. Phương tiện của nhà thiền vô cùng khác biệt, tợ hồ quét sạch tất cả ngôn ngữ. Kẻ không hiểu được ý, chẳng lãnh hội ý chỉ, lìa ngôn ngữ chỉ nhai bả hèm. Nơi tông môn bèn mở ra đường hiểu, chẳng chịu tận lực tham cứu. Nơi giáo bèn lầm học viễn dung, phá hoại sự tướng. Chỉ có bậc đại đạt mới được lợi ích ở cả hai bên. Nếu không, đề hồ cam lộ chữa trong đồ đựng dính thuốc độc, bèn biến thành phê xương trầm độc. Giáo tuy thường minh thị vạn pháp duy tâm, nhưng cần phải dựa trên sự để luận sự. Sự lý nhân quả chẳng được lấn lộn mảy may. Vốn đã có đầu thì phải có cuối, chẳng ra ngoài duy tâm. Nhà thiền thương lượng đích thực cũng giống như thế. Nếu chỉ nêu bày hướng thượng, thì dù có chỉ muôn pháp muôn sự chọn khắp thế gian để hỏi, nhưng lúc đáp luôn quy về bốn phần, chọn chẳng đem sự luận sự. Đó gọi là hỏi ngay nơi đáp, đáp ngay tại chỗ hỏi. Dù tơ hầu dùng sự để nói, nhưng ý nhằm đến chỗ khác, chứ không phải ở tại đây. Nếu hiểu ngay nơi sự đó, sẽ thành mây trắng ngăn dặm. Những thương lượng đích thực sách thiền không chép, chỉ ghi chép những lời thuộc về bốn phần. Nếu muốn biết phải coi khắp mọi sách, nếu không thì hãy xem bộ Vạn Thiền Đồng Quy Tập và những chức thuật của bậc thiền tượng trong Tịnh Độ Thập Yếu, cũng có thể thấy được đại khái. Bàn rạch ròi Phật pháp về mặt đại thể thì chân ngoài chân tục nhị đế, chân đế thì một pháp chân lập, đó gọi là thực tế lý địa chẳng nhiễm mấy trần. Tục đế thì không pháp nào chẳng đủ, đó gọi là trong cửa Phật sự chẳng bỏ pháp nào. Giáo thì chân tục cùng xiển dương, nhưng đa phần luận về tục. Tông thì ngay từ tục bèn nói chân, nhưng quét sạch tục tướng. Phải biết chân và tục đồng thể, không phải là hai vật. Ví như gương báu tròn lớn, trống rỗng, sáng ngời, thông suốt, tròn không có một vật gì. Tuy tròn chẳng có vật gì, nhưng lại có thể người hầu đến bèn hiện bóng người hầu, người hắn đến bèn hiện bóng người hắn. Sẫm la văn tượng thấy điều hiện, dẫu cho mọi tướng cùng hiện, nhưng vẫn tròn không có một vật nào. Dẫu không có một vật nào, nhưng chẳng ngại gì mọi tướng cùng hiện. Đối với chỗ mọi tướng cùng hiện, nhà thiền chuyên nói tròn không có một vật. Còn giáo đối với chỗ tròn không có một vật, lại nói cặn kẽ mọi tướng đều hiện. Ấy là đối với sự tu, tông bèn chỉ rõ lý tánh, chứ không vứt bỏ sự tu. Còn giáo thì bèn luận sự tu nơi lý tánh, nhưng vẫn quy về lý tánh. Đấy gọi là xứng tánh, khởi tu, toàn tu nơi tánh, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, xử lý cùng được, tổng giáo bất nhị vậy. Tuy trung căn, hạ căn được lợi ích nơi giáo, nhưng nếu không phải là bậc thượng thượng căn, sẽ chẳng thể thông suốt, vì phải học biết rộng rãi. Tuy trung hạ căn có thể gửi lòng nơi tông, nhưng bậc thượng căn lại có thể đại triệt, do đó phải ước theo căn cứ vậy. Giáo thì thế gian pháp, Phật pháp, xử lý, tánh tướng đều phải thông đạt, lại phải đại khai viên giải, tức là đại triệt đại ngộ trong nhà thiền, thì mới có thể làm đạo sư cho trời người. Tông phải tham sao cho thấu suốt một câu thoại đầu, đích thân thấy được bản lai mới hồng xiển dương tông phong trực chỉ. Lúc Phật pháp đại hưng thịnh, và nếu là bậc thông đạt Phật pháp, thì nên y theo tông để tham cứu. Ví như ông Tăng Dao vẽ rồng, vừa chấm mắt rồng bèn bay lên ngay lập tức. Lúc Phật pháp suy nhược, và nếu là kẻ túc căn hèn kém, hãy nên y theo giáo tu trì. Ví như thờ vụng làm đồ Phật, bỏ dư mật sẽ hoàn toàn không làm được gì. Giáo phần nhiều nói rõ hiện thuyết, còn tông hay nói kính mật thuyết. Chuyện đó rằng trong nhà thiền là như Tổ Đạt Ma nói tình chỉ diệu viên, thể tự không tịch. Hay Mã Tổ nói tâm chính là Phật. Ngài Bách Trượng nói linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường, chẳng câu nệ phân tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng niệm thì chính là như như Phật. Những câu này chẳng khác kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, vân vân mấy mấy nào. Nói chung trước thời Lục Tổ đa phần là hiển thuyết, kể từ Lục Tổ trở đi đa phần là mật thuyết. Kẻ ngu chẳng biết căn cội giống nhau, khác nhau giữa ngôn ngữ của tông và giáo. Thường thấy khi thiền sư nếu có hỏi, những vị thuộc bên giáo không thể đáp được, bèn đề cao thiền tông, miệt thị kinh sách bên giáo, xem kinh Phật như giới cũ, coi lời tổ trọng hơn thánh chỉ. Nay muốn bảo ơn Phật lời lạc vô tình, thì bên thiền dù chuyên xiển dương tông phong vẫn phải dùng đến giáo để ứng chứng. Bên giáo thì tận lực tu quán hạnh, chẳng xen làm lời thiền. Ấy là vì tâm thông diệu đế, gặp duyên bèn chính là tông. Nếu cây bách que phận khô, quả kêu xẻ hót, nước chảy hoa rơi, khạc nhổ vung tay, cười chê giận chửi, pháp gì chuyện gì cũng đều là tông, thì lẽ đâu diệu pháp viên đốn do chính kim khẩu Như Lai nói ra lại chẳng đáng coi là tông ơ? Cần gì phải vay mượn cải then chống cửa nhà người ta để chống đỡ môn đình của mình? Còn những cây tiền cây nam đẹp đẽ nhà mình sẵn có lại bỏ đi không dùng. Phải biết pháp không thù thắng hay kém hèn, chỉ là một đạo thường nhiên. Căn cơ có sống chính, nên tuy chỉ là một pháp mà thành ra hết sức sai khắc đó thôi. Nếu vậy, cái thuyết giáo ngoại biệt truyền, tức truyền riêng ngoại giáo, chẳng đúng hay sao? Thưa, nói giáo ngoại biệt truyền nhằm để cho con người thấy được mặt trăng ở ngoài ngón tay. Vả lại, cách đề trì trong nhà thiền vượt ra ngoài cách thức thông thường, nên gọi là giáo ngoại biệt truyền. Chủ thích: đề trì, phương pháp của vị thầy trong nhà thiền dùng để hướng dẫn học trò, tức là nhằm tiếp độ hàng hậu học. Thầy bèn dùng những cử chỉ, hành vi, lời nói để phá sạch những kiến giải, ngã kiến sẵn có của trò, chỉ cho đường nẻo hướng thượng. Nhưng bốn chữ giáo ngoại biệt truyền khiến bao hào kiệt mai một. Nay nói toạc ra, đối với giáo mà nói thì là giáo ngoại biệt truyền, chứ cơ phong chuyển ngữ vân vân cũng vẫn là giáo. Đối với tông mà nói thì giáo chính là cơ phong chuyển ngữ ngoại biệt truyền, mới khỏi có phụ ân Phật uổng công gây tạo khẩu nghiệp. Nếu thật sự những lời Phật dạy chẳng thể truyền được Phật tâm ấn, thì những vị Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ đã được biệt truyền, đương nhiên sẽ truyền riêng cái pháp biệt truyền ấy. Cần gì phải kết tập tâm tạng, chú giải kinh, tạo luận để làm chi nữa? Tông phải dùng giáo để ứng chứng, cũng giống như gỗ phải cưa theo vạch dây mực mới ngay được. Tôi thường khuyên một vị cùng tăng niệm Phật. Ông ta nói, lỗ mũi của nạp tăng tạm thế chư Phật còn chẳng mò chúng được, niệm Phật để làm gì? Chú thích: áo ca sa của tăng gồm những minh vải khâu dính lại nên gọi là nạp y, áo trầm. Do đó, tăng nhân thường xưng là nạp tử, nạp tăng hay lão nạp. Tôi nói, nếu quả thật mò chúng được cái mũi mà tạm thế chư Phật chẳng mò chúng được, thì vẫn phải thường dẫm theo vết chân của tam thế chư Phật mà đi. Nếu chẳng dẫm theo vết của tam thế chư Phật mà đi, thì không phải là mò chúng đố mũi của nạp tăng, mà là mò đúng lỗ lửa trên giường sắt, cục đồng trong A Tỳ địa ngục. Tổ Đạt Ma nói, hơn 200 năm sau, người hiếu đạo thì nhiều, người hành đạo thì ít, người nói lý thì nhiều, người thông lý thì ít. Ngài Chi Giả thì hiện chứng địa vị ngũ phẩm, ngài Nam Nhạc thì hiện chứng địa vị thiết luân. Do vậy, biết rằng người đời nay đối với hai môn tông và giáo mở mắt còn khó, huống gì thật chứng. Có những ai từ bi nguyện sâu nặng, tâm sanh tử khẩn thiết, hãy nơi nơi theo các ngài Huệ Viện, Chi Giả, Vĩnh Minh, Liên Trì, chuyên dốc sức nơi một môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Việc đến đây có người bên cạnh chẳng cam lòng, quở rằng Phật pháp rộng lớn như pháp giới, rục ráo như hư không, diệu tánh viên minh, lìa các danh tướng, sao ông lại đôi co chia ranh vạch giới vậy? Tôi đáp: diệu tánh tuy lìa danh tướng, nhưng danh tướng nào chứ ngại diệu tánh. Hư không pháp giới tuy không có ranh giới, nhưng ranh giới nào chứ ngại hư không pháp giới. Tôi muốn bỏ đông về tây, nên phải biện định nam bắc, ngó hầu chẳng mê phương hướng, có nơi tá túc. Lại sợ mình thấy sai lầm, muốn thịnh giáo bậc thông đạt, đây chính là lộ trình của kẻ thọt chân, chứ không phải là bản đi đầu của Luân Vương đi. Nếu là bậc khai sĩ hiểu thấu suốt phương hướng, là bậc đại nhân đại lượng, thì pháp thế gian đều là Phật pháp, không nghiệp đạo nào chẳng phải là Phật đạo. Ý tổ, giáo lý, kinh luận, sách thiền vốn tự dung thông, há nào xen lộn. Tận hết cái trí của tôi chẳng thể suy lượng được cảnh giới ấy, dốc cạn sức tôi chẳng thể trộm bén mảng ngoài rào. Lời luận hèn tệ của tôi chỉ để dành cho những người căn cơ kém tệ như tôi vậy. Sao ông lại đem chuyện bay lượng của Ca Lâu La Vương để quở trách loài ruồi nhặn mối mòng, muốn coi điều ngang như nhau vậy? Chú thích: Ca Lâu La đôi khi còn phiên dịch là Ca Lâu La và Lâu La Yết Lộ Trà, dịch nghĩa là thật thổ bi khổ thanh, tức ăn vào phát ra tiếng buồn bã đau khổ. Hoặc dịch là Kim Si Điểu, tức chim cánh vàng, hoặc Diệu Thúy Điểu. Đây là một loại giống như chim đại bàng cực to. Thần thoại Ấn Độ thường kể thần Tỳ Thấp Nô hay cười chim này. Theo kinh Trường Á Hàm quyển 19, Ca Lâu La có 4 loại: thấp xanh, thai xanh, noãn xanh, hóa xanh. Loài noãn xanh sẽ ăn loại rồng sanh ra từ trứng, loài thai xanh ăn loại rồng sanh ra bằng thai, vân vân. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 1 cho biết: do nghiệp báo, chim này bay khắp Diêm Phù Đề, trong một ngày đêm phải ăn một long vương và đâm trong rồng nhỏ. Sải cánh của loài chim này rất lớn, có thể quật mạnh đến tách đôi nước biển cả. Các chùa Miên, Lào, Thái, Miến thường tạc Ca Lâu La với hình dạng đầu chim hình người, có hai cánh to đứng nâng đỡ mái chùa. Ca Lâu La cũng được dùng làm biểu tượng cho hoàng gia Thái Lan.